là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, chương trình sẽ đề cập tới những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng. Tuy nhiên, những năm trước đây, nhiều người dân chưa biết đến về lợi ích của tấm thẻ bảo hiểm y tế nên vẫn còn thờ ơ, không tích cực tham gia. Câu chuyện của Để dành khi ốm đau trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhà ở vùng ven thành phố, ruộng đất ít, không có nghề phụ, kinh tế khó khăn, nên cả hai vợ chồng anh Hòa và chị Hợp phải đi làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mấy hôm nay, dù rất sốt ruột khi nhận được lời nhắn gấp của mẹ, nhưng cũng phải đến chủ nhật anh chị mới thu xếp về nhà được. Trong khi đó, bà Hậu ở nhà bồn chồn, sốt ruột, ra ngóng vào trông. Nghe tiếng xe máy vào ngõ, bà Hậu vừa đi ra sân vừa lẩm bẩm một mình.
Gọi từ mấy hôm nay mà bây giờ mới thấy anh chị vác cái mặt về.
Dạ, chúng con chào mẹ. Chào mẹ ạ.
Vâng, không dám. Chào anh chị.
Gớm, mẹ nặng nề thế. Chúng con nhận được tin mấy hôm rồi, nhưng công việc bận quá nên công ty nó có cho nghỉ đâu hả mẹ?
Mấy hôm nay trở rời, chắc mẹ lại thấy khó chịu về cái bệnh tiền đình hay là bệnh huyết áp hả mẹ?
Tôi chả có làm sao cả. Mà có làm sao á, đợi được các anh chị về thì tôi cũng đi đài hóa thân Phù Ninh từ lâu rồi.
Ôi giời ơi, mẹ tưởng muốn đi Phù Ninh mà dễ à. Bọn con đợt này đang phải chạy kế hoạch để xuất khẩu cho công ty nên bận lắm. Thế có việc gì quan trọng mà mẹ gọi chúng con về gấp thế?
Thì phải có việc tôi mới gọi anh chị về chứ. Thứ nhất là cái Hoa nó vừa mới sinh em bé, mẹ phải lên chỗ nó ít ngày.
À,
nên gọi anh chị về bố trí nhà cửa, rồi gửi cái Hiền sang bên nhà bà ngoại ít bữa nhá.
Ôi giời, chuyện của cô Hoa ở cữ thì đã có bên nhà nội họ lo chu đáo rồi. Để thư thả mấy hôm nữa rồi mẹ lên chơi với cô ấy cũng được cơ mà.
Anh nói thế mà anh cũng nghe được à? Lúc này mới là lúc nó cần mẹ nhất, chứ để mấy hôm nữa thì lên làm cái gì?
Thế cô Hoa nhà mình sinh thường hay là phải mổ hả mẹ?
Phải mổ. Vì thế mẹ mới sốt ruột chứ. Nghe nói là đau bụng mãi mà chẳng chuyển dạ được. Nên các bác sĩ quyết định mổ cho an toàn. Này, con nói với bà ngoại cho cháu sang bên đó một thời gian giúp mẹ nhá.
Dạ, không có vấn đề gì mẹ ạ. Tí nữa con đưa cháu đi luôn. Bên ấy cũng đang có mấy đứa cháu con nhà anh Hùng về chơi. Cái Hiền á, lại chả thích quá ấy chứ.
Thôi nhá, chuyện này coi như là xong. Thế còn cái chuyện gì nữa không hả mẹ?
Còn việc thứ hai ấy.
Vâng.
Chả là mấy hôm nay nghe cái loa của xã thông báo mọi nhà đều tấp nập đi mua bảo hiểm y tế.
Ôi giời.
Cả rồi đấy. Mẹ kiểm tra lại thì thấy thẻ bảo hiểm y tế của nhà mình cũng đã hết hạn, nên sốt ruột gọi anh chị về mua ngay. Không có nhỡ ngày 1, ngày 2 chẳng may ốm đau nằm viện mà không có thẻ bảo hiểm y tế là chết.
Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát, chứ cái thẻ bảo hiểm y tế thì mới lúc nào mà trả được. Con nói thật ấy, cứ có tiền là ok luôn.
Bà Lụa, bà Na, hàng xóm nhà mình cũng mua cả rồi đấy. Các bà ấy nói mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được ưu đãi nhiều lắm.
Ôi giời, năm nay làm ăn khó khăn lắm. Hai vợ chồng chúng con 2 tháng nay cũng mới chỉ được tạm ứng thôi. Làm gì có tiền mà mua bảo hiểm y tế cho cả một đống người à mẹ?
Câu chuyện giữa bà Hậu và vợ chồng anh Hòa đang dang dở thì chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã xuất hiện.
Bác Hậu! Bác Hậu ơi! Cháu đến rồi đây ạ!
Cô Phúc đấy à?
Vâng!
Cô vào nhà chơi!
Vâng ạ! Hôm nọ đã hứa với bác ấy, hôm nay nhân thể đi tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế. Cháu ghé qua xem bác có mua bảo hiểm y tế không. Cháu làm luôn cho cả thể. Thế vợ chồng chú Hòa cũng vừa về à?
Chị ạ, chúng em cũng mới về ạ. Mẹ em nhắn tin từ giữa tuần mà mãi hôm nay mới về được chị ạ.
Nghe nói công ty Sông Hồng phát triển lắm phải không? Chắc là cô chú làm ở đó thu nhập cũng được nhỉ?
Ôi trời ơi, chị ơi, như bọn em chỉ là dân làm thuê theo thời vụ thôi, nên cũng chỉ đủ ăn. Cứ ráo mồ hôi là cũng hết tiền luôn chị ạ. Gom từ cuối năm ngoái đến giờ, công ty không tiêu thụ được sản phẩm, nên mọi thứ càng khó khăn. Đã 2 tháng nay bọn em chỉ được tạm ứng thôi. Thế mà mẹ em đang đòi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy. Thế mới gay cơ chị.
Ừ, thì công ty cũng có lúc này, lúc nọ. Khó khăn chắc cũng chỉ tạm thời thôi. Nhưng chị nghĩ thế này, cô chú ạ. Dù gì thì nhà mình cũng phải cố gắng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Vừa rẻ lại vừa tiện lợi lắm.
Thế thì cụ thể là lợi của nó như thế nào hả chị Phúc?
Thế này nhá. Theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Theo đó, người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
À.
Và người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
60% thôi à?
Người thứ 4 chỉ phải đóng có 50%. Và từ người thứ 5 trở đi chỉ còn phải đóng có 40% nữa nhé.
À.
Của cái người đầu tiên thôi.
Ôi, thế thì giảm được nhiều đấy chị nhỉ?
Đây, để chị tính cụ thể cái nhà mình cho mọi người xem nhé.
Vâng, vâng, chị tính đi xem nào.
Nhà ta ấy, có 4 người đúng không?
Vâng.
Nhưng bé Hiền thì thuộc diện ưu tiên đặc biệt, đã có thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi rồi.
Đúng rồi.
Chỉ còn lại có 3 người thôi. Người thứ nhất, 1 năm phải đóng 4,5% mức vâng. lương cơ sở 1 tháng.
À.
Hiện tại là 1.490.000 đồng.
1.490.000 đồng à?
Và nhân với 12 tháng, vị chi 1 năm là 804.600 đồng.
Ui trời ơi, 800.000 cơ à?
Ừ, mà khi đó nhá, cái người thứ hai chỉ còn phải đóng có 563.220 đồng.
À.
Và người thứ ba chỉ còn phải đóng có 482.760 đồng thôi.
Giảm dần, thế là giảm dần đấy.
Ôi,
đúng rồi.
Thôi thôi, chị cộng luôn hộ em xem tổng nó là bao nhiêu.
Vâng ạ, chị cộng đi chị ơi.
Được rồi, chị cộng nhá. Thế như vậy là tổng cộng hộ nhà mình phải chi là 1.850.000 đồng 1 năm cho cả 3 người.
À.
Như thế mình so với mua bảo hiểm y tế riêng rẽ của từng người một ấy,
vâng.
thì nó giảm được hơn 500.000 đồng đấy.
À.
Ôi, hay. Thế à?
Cái bảo hiểm y tế hộ gia đình hay quá cô ạ. Đấy, cả làng, cả nước người ta mua hết rồi.
Mẹ
anh chị, làm thế nào thì làm, nhưng nhất định phải có thẻ bảo hiểm y tế đấy.
Vâng, để từ từ rồi con tính. À, chị Phúc ơi, chị
sao?
Thông cảm cho bọn em. Chứ dạo này trong giai đoạn khó khăn nên nhà em mua chậm vài hôm, chị nhé.
Không sao, có tiền lúc nào thì mua lúc đó cũng được mà chú.
Vâng.
Nhưng theo chị, hoàn cảnh khó khăn như nhà mình ấy, thì càng cần phải mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sức khỏe con người ta chẳng biết thế nào đâu chú ạ.
Vâng, em
nay
biết
khỏe,
rồi.
Mai ốm. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy. Thôi, bây giờ cháu xin phép bác và hai em, cháu phải lên xóm trên để tiếp tục làm nhiệm vụ đi ạ.
À vâng, chúng em cảm ơn chị đã tư vấn. Xin chào chị nhá.
Rồi,
cô Phúc đi nhá.
Dạ vâng.
Vâng,
có
chị.
Gì, ngày 1, ngày 2, tôi sang cô sau.
Dạ vâng ạ, lúc nào bác sang cũng được ạ.
Chị Phúc đi rồi, mẹ con bà Hậu lại tiếp tục câu chuyện mua bảo hiểm y tế. Vốn là người cẩn thận, lo xa, bà Hậu nhất quyết yêu cầu vợ chồng anh Hòa phải mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về kinh tế, lại muốn dành tiền để đổi xe máy mới, nên anh Hòa chỉ bàn lùi.
Cái lợi của bảo hiểm y tế, cô Phúc đã nói rõ rồi đấy nhá.
Vâng, con biết rồi.
Mà anh chị đi làm ở ngoài cũng đã nghe nhiều rồi, nên nhà mình dứt khoát phải mua ngay đợt này.
Thì con đã nói với mẹ rồi, chúng con đang rất khó khăn. Thôi thì đợi một vài tháng nữa, được truy lĩnh tiền lương, con hứa là con sẽ mua đầy đủ cho cả nhà.
Thế tôi hỏi anh, cái ốm đau bệnh tật, tai nạn, nó có đòi anh truy lĩnh lương rồi mới phát bệnh không hả?
Mẹ cứ quá lo xa nên cả nghĩ vậy. Thôi được, mẹ yên tâm đi, con tính thế này nhé. Bây giờ thì mẹ cũng đã có tuổi rồi, hay đau ốm, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh. Nên mấy hôm nữa, lấy tiền tạm ứng, con sẽ mua bảo hiểm y tế cho mẹ trước, có được không?
Thế anh chị không mua à? Đã bảo mua luôn bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ vừa tiện, mà cứ nhất quyết không nghe là làm sao hả?
Ôi giời ơi, mẹ không phải lo cho chúng con. chúng con đang còn thanh niên, sức khỏe, sức dài vai rộng, khỏe như vâm, thì ốm đau bệnh tật làm sao được? Đấy, năm ngoái chúng con mua bảo hiểm y tế mà có đi khám bệnh lần nào đâu. Phí gần 2 triệu bạc, chứ có ít ỏi gì. Thôi, việc của mẹ bây giờ là chuẩn bị thu xếp lên thăm cô Hoa. Chiều con đi, mẹ đi luôn.
Thôi, anh chị không nghe thì sau này đừng có mà hối tiếc. Còn bây giờ, anh chị bận việc thì cứ đi. Không phải lo cho tôi, chiều mai tôi mới đi.
Đấy, mẹ lại cứ thế.
Cũng còn mấy chuyện phải giải quyết cho nó xong thì đi nó mới yên tâm.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Dù đã nhận được lương truy lĩnh 4 tháng liền, nhưng vợ chồng anh Hòa dường như đã quên lời hứa mua bảo hiểm y tế cho cả nhà mà tậu ngay một chiếc xe máy mới. Còn bà Hậu do cô con gái sức khỏe sau sinh yếu nên bà phải ở lại chăm sóc đỡ đần. Cũng từ hôm ấy, bà cũng không gọi điện nhắc nhở vợ chồng anh Hòa về bảo hiểm y tế một lần nào nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ trôi đi êm ả, thì đùng một cái, anh Hòa bỗng dưng ngã bệnh. Nguyên nhân là do làm việc quá sức, cộng với nhậu nhẹt rượu chè liên miên nên anh bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Em à, anh nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi à em?
Ngày mai là vừa tròn 5 ngày anh ạ.
Ôi trời.
Thế hôm nay anh thấy trong người thế nào?
Hôm nay cũng khá hơn rồi. Mà anh có bị đau dạ dày bao giờ đâu mà bỗng dưng lại xuất huyết được chứ.
Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, cứ cậy sức khỏe, làm như thế mà uống vô tội vạ như thế thì voi cũng đổ, chứ huống hồ gì người.
Anh biết rồi.
Khốn nỗi, vợ nói có bao giờ nghe đâu. Mấy tay bậm nhậu chỉ alo một cái là bỏ nhà đi liền.
Vâng.
Đấy, bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa?
Thôi, anh biết lỗi rồi, cho anh xin. Từ giờ trở đi, anh xin giám đốc tuân lệnh, thủ trưởng vợ. À, thế em đã báo cho mẹ và cô Hoa biết chưa?
Mấy hôm vừa rồi, chạy đi chạy lại, tối tăm hết cả mặt mày, em quên mất. Mới lại, sợ mẹ lo quá, huyết áp lại tăng. Nên mãi hôm qua, em mới nói cho mẹ biết đấy. Chắc chỉ hôm nay, ngày mai là mẹ về thôi.
À, thế bác sĩ bảo anh còn phải điều trị lâu không hả em?
Chắc cũng phải dăm ngày nữa anh ạ.
Trời.
Các bác sĩ bảo anh mất nhiều máu và phải điều trị cho vết loét dạ dày lành hẳn rồi mới được xuất viện.
Ôi, lâu thế là không được đâu. Em ngoại giao thế nào? Xin cho anh về điều trị ngoại trú ở nhà, chứ nằm ở đây có mà chết tiền viện phí. Mà em có hỏi cô y tá xem trường hợp của mình liệu có mất nhiều tiền không?
Em đã nhờ rồi. Các cô ấy tính sơ sơ, mình điều trị 10 ngày.
Ừ.
Tiền thuốc này, tiền máu truyền, tiền giường bệnh nữa, cả tiền xét nghiệm và công xá.
Bao
tất
nhiêu?
Cả phải chuẩn bị ngót nghét chục triệu đấy anh ạ.
Trời ơi, làm sao mà nhiều thế?
Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì như anh là trường hợp cấp cứu, được hỗ trợ tới 80%. Chỉ phải thanh toán 20% là vào khoảng 2 triệu thôi.
Ừ.
Giá như mình ý, đừng mua xe máy mới, mà nghe lời mẹ mua
thôi.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình ý, thì bây giờ quá ung dung luôn, chẳng phải lo nghĩ gì.
Thôi, không có giá như giá nhung gì hết. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi, bây giờ thì em tính toán xoay sở dần đi là vừa. Suốt ngày, mày...
Biết xoay sở ở đâu bây giờ? Mình vừa vay tiền anh Hùng mua xe máy mới, bây giờ lại chả lẽ lại hỏi anh ấy nữa à?
Thì em cứ hỏi thử bà ngoại xem. À, anh nhớ rồi, ở nhà mẹ vẫn còn hơn 10 con gà to lắm. Thôi, để anh nói với mẹ, đem bán, rồi mình vay tạm, cộng với số tiền mình có, chắc là cũng gần đủ đấy em ạ.
Anh mơ đấy à?
Sao?
Làm gì còn con gà nào nữa? Hôm vừa rồi em về, thấy chuồng trống không rồi. Đang tưởng mất trộm, thì bác Na hàng xóm bảo mẹ bắt tất đi rồi.
Ôi trời ơi.
Chắc là lại đem đi bồi dưỡng cho con gái đẻ. Chứ con dâu chả có phần đâu.
Này, chưa biết chắc chắn thì đừng có mà nói linh tinh. Để đầu óc mà lo chuyện tiền điện phí cho chồng đi.
Nghe tin con trai phải đi cấp cứu, bà Hậu bắt xe về ngay. Sau khi chuẩn bị ít đồ ăn và hoa quả, bà nhờ chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã đưa vào viện.
Anh ơi, ơ kìa, mẹ vào kìa, cả chị Phúc bảo hiểm nữa.
À thế à?
Chào cô chú, tôi đang định vào thăm chú, thì bác về, thế là hai bác cháu cùng đi luôn. Trông chú hôm nay có vẻ tươi tỉnh rồi đấy nhỉ?
Cũng khá chị ạ, cảm ơn chị.
Rõ khổ, sao lại ra cái nông nỗi này, nói mãi anh có nghe đâu. Anh cứ chủ quan coi thường, không chịu giữ gìn, thì trước sau gì rồi cũng xảy ra cái chuyện này.
Kìa mẹ.
Thế đã ăn uống được gì chưa? Hay vẫn phải kiêng?
Dạ, nhà con vẫn phải uống sữa, ăn cháo, mẹ và bác ạ.
Thế anh chị còn đủ tiền tiêu pha không?
Dạ, tiền tiêu hàng ngày thì vẫn đủ dùng ạ. Nhưng chúng con đang lo tiền viện phí, tới cả chục triệu mẹ ạ. Giá như hôm trước nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế thì đâu đến nỗi.
Thôi thì cũng tại con quá vội vàng mua cái xe máy mới nên đến bây giờ vẫn chưa mua được bảo hiểm y tế cho cả nhà mình. Con có lỗi quá mẹ ạ. À, chị Phúc ơi, em nghe nói là chị có người nhà làm bác sĩ ở bệnh viện này. Thế chị xem nhờ bác ấy nói giúp cho em ra viện sớm. Nếu không em không lo được tiền thanh toán đâu chị ạ.
Không được đâu chú ơi. Sao mình lại vi phạm nguyên tắc của bệnh viện được? Thôi, tôi cho chú cái này là chú yên tâm điều trị ngay, không phải xin ai cả.
Cái gì thế hả chị? Bảo hiểm y tế của em này. Ôi, Nguyễn Xuân Hòa, mà cả thẻ của nhà em nữa, Trần Thị Hợp nữa này.
Anh kiểm tra lại đi, hay là thẻ cũ của vợ chồng mình nhỉ?
Cũ là cũ thế nào? Mới tinh em ạ, vừa mới mua tháng trước. Chị ơi, ở đâu ra thế hả chị?
Chú đoán đi, ai lo cho vợ chồng chú nào?
Chúng em, thế chả lẽ là chị?
Chịu rồi phải không?
Vâng.
Vâng, vâng ạ.
Là bà nhà mình chứ còn ai vào đây nữa?
Hả? Nhưng mà... Mẹ mình á?
Nhưng mẹ em thì làm gì có tiền nè chị?
Ôi giời ơi, thấy chú cứ dùng rằng không chịu mua bảo hiểm y tế.
Vâng.
Trước khi lên chỗ cô Hoa, bà đã bán cái đàn gà, lấy tiền mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, rồi gửi tôi giữ hộ. Nên bây giờ cô chú mới có của để dành cho lúc nằm viện đấy.
Ôi đấy.
Mẹ tuyệt vời quá anh
mẹ,
ơi.
Mẹ mày lúc nãy thì cứ nghĩ linh ta linh tinh.
Thế mà em đã có ý nghĩ. Ôi giời ơi, xấu hổ quá.
Tôi đã nói rồi, ốm đau bệnh tật, nó có chờ lúc mình có tiền đâu.
Vâng.
Ngẫm câu nói của chị Phúc ấy, mua bảo hiểm y tế là đóng góp khi lành, để dành khi ốm. Nên tôi quyết định bán đàn gà để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Nhất mẹ đấy, cái này là
nếu
nhất mẹ đấy.
Nếu đến bây giờ mới mua thì sao kịp hưởng.
Dạ.
Dạ.
Mẹ cho con xin lỗi. Đến lúc này con mới thấy được đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm. Xin
cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn chị Phúc.
Cảm ơn chị Phúc ạ.
À. Bảo hiểm y tế ạ. À.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiệm kỳ qua huyện Trấn Yên đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhờ đó toàn huyện đã hình thành được một số vùng chuyên canh như dâu tằm, tre mang bắt độ, cây ăn quả có múi, chăn nuôi gà. Bên cạnh đó, với các chính sách khuyến khích người dân, 5 năm qua huyện Yên Bình đã xuất hiện một số mô hình cây con mới theo hướng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp làm giàu cho người dân địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những hộ chăn nuôi lâu năm tại thị trấn Cổ Phúc, năm 2017 gia đình ông Nguyễn Văn Lợi thua lỗ hơn 1 tỷ đồng vì giá lợn hơi xuống thấp kỷ lục. Năm 2018, ông Lợi đã mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi giống bò 3B. Đây là giống bò cao sản, nuôi không khó bởi sức đề kháng cao, phàm ăn nên sản lượng thịt rất cao, bò tăng trưởng nhanh. Do đó ông Lợi đã tận dụng diện tích đất quanh nhà để trồng cỏ và làm thức ăn tươi cho bò. Cùng với đó, ông nhập con giống tại cơ sở có uy tín, đảm bảo tiêm đủ hai loại vaccine phòng bệnh lở mồm long móng và tụ huyết trùng. Là loại giống mới, nên khi nuôi giống bò 3B, ông Lợi vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Đối với chuồng trại, ông tận dụng khu vực nuôi lợn trước đây để cải tạo lại, tuy nhiên đều đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, hạn chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đặc biệt khi nuôi giống bò này, thị trường tiêu thụ thuận lợi, sau nuôi khoảng từ 13 tới 14 tháng là có thể xuất bán. Với giá bán thời điểm hiện tại 95.000 đồng 1 kg, gia đình ông sẽ thu về từ 22 tới 25 triệu đồng tiền lãi trên một con bò. Trung bình mỗi lứa ông Lợi nuôi từ 15 tới 17 con đã mang lại nguồn thu gần 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Lợi, tổ 11, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Mà dòng bò 3B này thì thực ra mà nói là nó là dòng bò ngoại. Đấy, cho nên là nó khác hẳn hoàn toàn với bò ta. Tất nhiên nếu mà ta nuôi bình thường như bò ta thì cũng được, nhưng mà nó sẽ chậm lớn hơn. Đấy, vì vậy thế cho nên là nó ăn uống và tiêu chuẩn của nó khác hơn bò ta. Đấy, nó phải có chất tinh, đấy, giống bò này. Đấy, tuy rằng chất tinh nhiều hay ít thì đấy là do mình chăn nuôi, nếu mà cho ăn nhiều thì nó sẽ phát triển nhanh. Đấy, thế nhưng mà nó cũng phải biết được cái giai đoạn nào mà là cái giai đoạn để mà cho phát triển nhanh. Là giai đoạn nào là giai đoạn vỗ béo, giai đoạn tạo khung. Về cái hiệu quả kinh tế thì như năm ngoái là tôi mua con bò này thì cái giá nó thành thì nó có phần giá thành nó thấp hơn một chút con giá giống. Thế trên là tôi lại được cái giá của được khi bán ra. Thế năm ngoái tôi chỉ có 15 con thôi. Trừ chi phí lợi nhuận đi rồi thì mỗi một con của tôi cũng được khoảng giá 30 triệu một con năm ngoái đấy.
Những ngày này, anh Nguyễn Cao Thường, xã Đào Thịnh đang tích cực chăm sóc diện tích dưa Lê Hàn để kịp xuất bán ra thị trường thời điểm giữa tháng 7. Sau 8 năm làm việc tại Hàn Quốc, anh Thường nhận thấy những ưu điểm của giống lê phù hợp với khí hậu Việt Nam, dưa mềm, ngọt, nhanh cho thu hoạch. Do đó anh mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình. Đặc biệt anh chọn trồng dưa Lê Hàn theo công nghệ cao, trồng trong nhà màng và lắp hệ thống tưới nhỏ giọt để tiết kiệm sức lao động, nâng cao giá trị cho cây trồng. Hiện nay anh Thường đã liên kết với thị trường Hà Nội để bán sản phẩm, dự kiến mùa vụ đầu tiên sẽ thu về khoảng 50 triệu đồng. Anh Nguyễn Cao Thường, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Bây giờ ngay cả về côn trùng dịch hại là sẽ bị tất cả bây giờ nhà màng này nó sẽ ngăn chặn hết rất nhiều. Nên là cái chuyện mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu là sẽ là hạn chế đến mức tối đa. Hai nữa là về thời tiết thì mưa gió mình có thể chủ động được. Nó sẽ đảm bảo về chất lượng quả, mẫu mã các thứ là sẽ tốt hơn rất nhiều so với canh tác ngoài tự nhiên. Đầu tư ra như thế này thì rất là tốn kém, để mà làm ra một sản phẩm thì rất là tốn kém, nhưng cũng rất là mong muốn nhà nước hỗ trợ về chính sách về bao tiêu hay là đầu ra rồi về vốn thì mình cũng rất mong là được hỗ trợ để mở rộng thêm. Mình mong muốn là xây dựng lên một thương hiệu, một cái gì đấy cho địa phương, cho quê nhà mình.
Khoảng 2 năm gần đây, phong trào trồng cây lá khôi tại xã Cường Thịnh bắt đầu xuất hiện và ngày càng mở rộng. Hiện toàn xã có gần 90 hộ trồng cây lá khôi với tổng diện tích 14,6 hectare. Hộ ít có vài sào, hộ nhiều lên đến 1 hectare, thu nhập ổn định từ 4 tới 15 triệu đồng mỗi tháng. Là giống cây dại mọc trên rừng, nhưng từ khi được đưa về trồng tại các gia đình, cây lá khôi đã trở thành cây trồng hàng hóa, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Với giá bán lá tươi khoảng 30.000 đồng, lá khô dao động từ 220 đến 250.000 đồng 1 kg. Mỗi sào trồng cây lá khôi cho thu nhập bình quân từ 1 tới 1,3 triệu đồng mỗi tháng. Do nhu cầu thị trường lớn, những năm qua các tư thương và công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã đến tận nơi thu mua cây lá khôi của người dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. Trước đây phần lớn người dân bán lá tươi, tuy nhiên để nâng cao giá trị kinh tế, hiện nay một số hộ đã thu mua lá về cơ sở chế biến với giá bán cao hơn. Ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Nói chung là mấy năm đổ lại đây thì cái sản phẩm cái lá này, kể cả từ ngay đầu năm lại ở đây thì nói chung các ngành nghề khác đều là tê liệt, nhưng mà riêng cái lá này đầu năm vẫn cứ đều đặn. Cái nó bệnh dịch như thế mà đều đặn, mà mấy năm đổ về trước nó cũng đều như thế. Tuy rằng giá nó không cao nhưng nó ổn định ở mức độ là từ 200 đến 250 một cân khô. Đấy, quan trọng là mình lúc nào cũng đủ hàng giao, không lúc nào bị ế, chưa bị ế là nào mấy năm gần đây là như thế.
Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện gắn với việc tổ chức lại sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, do đó đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm. Cùng với chính sách nông nghiệp đã và đang góp phần hình thành nhiều mô hình mới, tạo ra sản phẩm có giá trị cao, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Ít phút còn lại là những thông tin quảng cáo.
và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablet, Lead, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.